theo xa chốn này, dù ngàn muôn khó khăn chờ ta.
Việt Nam Úc Châu kính mời quý vị thưởng thức kỳ thứ 53 truyện Tiếu Ngạo Giang Hồ, một tác phẩm võ hiệp lừng danh của Kim Dung do Yến Uyên và Nguyễn Đình Khánh diễn đọc. Kỳ trước, sau khi giả từ Lạc Dương với gia đình Dương Nguyên Bá, với bà và Lục Trúc Ông, thầy trò Nhạc Bất Quần lên đường tới phủ Khai Phong, nơi họ lại chạm trán với quan gia Đào Cốc Lục Tiên, sát nhân danh y Bành Nhất Chỉ và nhiều nhân vật giang hồ quái dị. Kính mời quý khán giả thưởng thức tiếp. Hai người đi ra khỏi miếu, thấy bọn ngũ quái từ con đường nhỏ quẹo vào một thung lũng. Cả hai không dám đến gần, chỉ bám theo xa xa. Ngay sau, ngũ quái tranh cãi rất lớn, nên nghe rất rõ, biết họ đi về hướng nào. Men theo con đường núi đi qua mười mấy cây liễu lớn, hai người thấy bên con suối có mấy gian nhà ngói. Tiếng tranh cãi của ngũ quái phát ra trong nhà ngói. Nhạc Bất Quần nói khẽ.
Đi vòng ra sau nhà.
Hai vợ chồng triển khai khinh công, chạy qua mé phải hơn một dặm mới lại vào. Phía sau nhà ngói là một hàng liễu, hai người nấp vào sau gốc liễu, bỗng nghe một tiếng của ngũ quái tức giận quát lớn.
Cái người giết lục đệ ta rồi! Sao cứ gắm mộn gục lục đệ ta ra thế này, hả? Phải bắt quân trộm ta đi đền mạng đi! Phải mộn ngực lão giả mới được! Lục đệ ơi, lục đệ, đệ chết thảm như vậy, bọn ta vĩnh viễn không đi tiểu nữa, để chướng bụng mà chết theo lục đệ.
Hai vợ chồng là Quốc Quần trên hải thầm nghĩ.
Tại sao có người mổ ngực lục đệ của chúng là thế nào?
Hai người không lưng đi đến bên cửa sổ, từ kẻ hở nhìn vào bên trong. Trong nhà đốt bảy ngọn đèn sáng choang, có kê một cái giường lớn. Trên giường, một người đàn ông trần truồng nằm ngửa, ngực bị mổ ra. Máu vẫn chảy, hai mắt nhắm nghiền dường như là đã chết từ lâu. Nhìn nét mặt của lão thì đúng là Đào Thực Tiên mà hôm trước đã bị Nhạc phu nhân đâm một kiếm. Đào Cốc Ngũ Quái đứng văn giường, chỉ vào một người lùn mập la lối ôm sồm. Lão lùn mập này đầu thật là to, râu như râu chuột, đầu cổ lắc lia lịa, địa bộ thật là buồn cười. Hai bàn tay của lão đầy máu, tay phải cầm một con dao nhỏ sáng choang, lưỡi dao dính đầy máu tươi. Lão nhìn trừng trừng vào Đào Cốc Ngũ Quái, một hồi rồi mới trầm giọng nói.
Các người nói thôi quá, nói hết thì chưa?
Đào Cốc Ngũ Quái cùng nói.
Nói hết rồi, người có lời gì thối ra thì người nói ra đi.
Lão mập lùng nói.
Tên này, vợ xong, vợ chết, rớt để kiên đâm. Các người rớt thuốc, rồi khiên tới cầu xin ta cứu mạng. Nhưng các người đi quá chậm, miệng vết thương nó bất lợi. Kinh mạch đều chảy hai đường, muốn cứu tinh mạng của hắn thì được ngay, nhưng mà kinh mạch rối loạn, sao phải sống lại, mất hết võ công, nửa thân người bị tàn phế, không cách gì hành động được. Trị một người tàn phế như vậy, thì có gì hả?
Đào Canh Tiên nói.
Tuy khỏe nhanh cũng mạnh hơn là người chết.
Lão lùng mập tức giận nói.
Ta không trị nữa. Nếu trị thì phải khỏi hẳn, trị thành một phế nhân thì lão tử còn mặt mũi nào nữa, không trị nữa. Các người khiêng xác chết này đi đi, lão tử không có thèm trị nữa đâu, tức chết đi được, tức chết đi nữa.
Đào Canh Tiên nói.
Người nói người sẽ chết thì được, thế sao người không chết đi hả?
Lão mập lùng trừng mắt nhìn Đào Canh Tiên lạnh lùng nói.
Ta đã bị người làm cho tức chết đi được, làm sao người biết là ta chưa chết hả?
Đào Cán Tiên nói.
Bản lãnh của ngươi đã không chỉ khỏi lục đệ của ta, thì sao lại mò ngực lục đệ ta là thế nào hả?
Lão mập lùng lạnh lùng nói.
Ngoại hiệu của ta là gì?
Đào Cán Tiên nói.
Ngoại hiệu chói của ngươi là Phát Nhân Danh Y.
Vợ chồng Nhạc Quốc Quần đều lạnh xương sống, đưa mắt nhìn nhau thầm nghĩ.
Thì ra cái lão lùn mập tướng mạo cổ quái này là Sát Danh Y, tiếng tập lừng lẫy, tinh thông y thuật, trên giang hồ đều nói hạng nhất là lão mạnh nhất chỉ này. Vậy quái nhân bị trọng thương được bọn chúng khiêng đến xin lão chữa trị là đúng rồi.
Huỳnh Nhất Chỉ là lùng nói.
Ngoại hiểu của ta là Sát Nhân Danh Y, giết thêm một người đâu có gì là lạ.
Đào Võ Tiên nói.
Giết người thì có khó gì, chẳng lẽ ta lại không biết à? Nhưng mà ngươi chỉ biết giết người chứ không biết chữa trị cho người, thì ngươi không xứng với hai chữ danh y.
Huỳnh Nhất Chỉ nói.
Ai nói là ta không biết cứu người? Ta mổ ngực cái tên dở sống dở chết này, nối lại kinh mạch, sau khi trị khỏi thì ngoại công nội công, miễn mạnh như lúc chưa bị thương mới là thủ đoạn của Sát Nhân Danh Y.
Bọn ngũ quái cả mừng đồng thanh nói.
Thì ra tiên sinh có thể cứu sống được lúc đèn chúng ta, bọn ta trách quan tiên sinh rồi.
Đào Canh Tiên nói.
Sao tiên sinh chưa ra tay chữa trị đi hả? Ngực của lục đệ bị tiên sinh mổ ra rồi, máu chảy không ngớt, không chữa trị ngay là không có kịp đâu đấy.
Bình Nhất Chỉ hỏi lại.
Sát Nhân Danh Y là ngươi hay là ta?
Đào Thanh Tiên trả lời.
Dĩ nhiên là tiên sinh rồi.
Bình Nhất Chỉ nói.
Đã là ta, sao ngươi biết kịp hay không kịp hả? Dạ lại sau khi ta mổ ngực hắn, ta đã tính cách trị rồi. Năm con quỷ đang ghét các người, rồi la lối om sòm, làm sao ta trị được? Ta đã biểu các người đi miếu Dương Tướng Quân chơi nửa ngày, rồi qua miếu Ngưu Tướng Quân chơi nửa ngày nữa. Sao các người đi về nhanh quá như vậy hả?
Đào Cán Tiên nói.
Mau ra tay chị thương đi. Chính tiên sinh nói nhèo hay là bọn ta nói nhèo hả?
Đình Nhất Chỉ trừng mắt nhìn chăm chăm vào Đào Cán Tiên rồi lớn tiếng quát ra.
Xem kim chỉ ra.
Tiếng quát của lão làm cho bọn Đào Cốc Mũi Tiên và vợ chồng Nhạc Bất Quần giật mình kinh hãi. Một phụ nữ ốm nhất cao nghêu đi vào trong phòng, tay bưng cái khay bằng gỗ đặt lên bàn, không nói một lời. Mụ này khoảng 40 tuổi, mặt vuông, tai to, mắt sâu thâm quần, da dẻ không còn một chút máu. Mình Nhất Chỉ nói.
Các người yêu cầu ta cứu sống tên này, quy luật của ta các người đã biết rồi chứ?
Đào Canh Tiên nói.
Đúng như vậy, bọn ta đã đồng ý và đã phát lời thề rồi. Tiên sinh muốn giết người nào thì cứ nói một tiếng, sáu huynh đệ tại hạ xin tuân lệnh ngay.
Bình Nhất Chỉ nói.
Vậy thì được rồi, bây giờ ta chưa nghĩ ra phải giết người nào, đợi ta nghĩ ra hãy nói cho các người sau. Các người đứng hết qua một bên cho ta, không ai được nói một câu á. Chỉ cần phát ra nửa tiếng thì ta lập tức ngừng tay. Tên này chết hay sống ta không thèm đếm xỉa tới nữa, nghe chưa?
Bọn Đào Cốc Lục Tiên từ nhỏ ngủ chung phòng, ăn cùng mâm, chưa bao giờ ngừng miệng một khắc, nằm ngủ mơ cũng tranh luận không thôi. Bây giờ lão này nhìn lão kia, lão nào cũng đầy lời trong bụng muốn nói ra, nhưng nghĩ đến chuyện chỉ cần nói ra một tiếng thì lục đệ mất mạng, nên cố gắng nín nhịn, ngay cả thở mạnh cũng không dám thở, lại sợ lỡ không cẩn thận phát ra tiếng đánh rắm thì khổ. Bình Nhất Chỉ lấy một cây kim lớn, xỏ một sợi chỉ thô khâu lại đường mổ trước ngực của Đào Thực Tiên. 10 ngón tay của lão vừa thô, vừa ngắn, giống như 10 củ cải, nhưng động tác lại cực kỳ tinh xảo, dung kim như bay, trong khoảnh khắc đã khâu xong vết thương dài chính thức. Lão lấy ra trong bình sứ các loại thuốc bột, thuốc nước, thoa lên vết thương, lại cạy răng đầu thực tiên, đổ mấy thứ thuốc nước vào miệng. Sau đó, lão lấy giải ướt lau hết vết máu trên người đạo thực tiên. Mụ phụ nữ cao ốm đứng một bên, giúp đỡ lão đưa kim thay thuốc, động tác cũng rất là thuần thục. Bình nhất chỉ, liếc nhìn bọn ngũ tiên, thấy năm lão mấy môi đồng lưỡi, ai ai cũng sốt ruột muốn nói. Lão nói,
tên này chưa sống, đợi hắn sống lại, các người mới được nói.
Năm lão cứng miệng đơ lưỡi, lúng túng coi rất là hoạt ghê. Bình nhất chỉ hừ một tiếng, rồi ngồi xuống một bên, người phụ nữ đem các thứ kim chỉ dao kéo ra ngoài. Hai vợ chồng nhặt phúc quần núp ngoài cửa sổ, nín hơi ngưng thở. Trong nhà yên lặng không một tiếng động, chỉ cần ngoài cửa sổ có một chút động tĩnh thì mọi người trong nhà sẽ phát giác ngay. Qua một hồi lâu, Bình nhất chỉ đứng dậy đi bên cạnh Đào Thực Tiên, đưa tay đánh mạnh lên huyệt bách hội trên đầu lão. Sáu lão cùng la quảng lên. Trong sáu lão thì năm người là Đào Cúc Ngũ Tiên, còn một người là Đào Thực Tiên vẫn còn nằm dài trên giường. Đào Thực Tiên la lên một tiếng, rồi ngồi dậy thó mạ.
Tổ mẹ nó, sao người này đánh vào đầu ta là thế nào hả?
Bình nhất chỉ mắng lên.
Tổ mẹ quần chó lẻ, lão tử không dùng chân khí đã thông quyết bách hội cho ngươi, ngươi có thể khỏi nhanh như vậy được hay sao?
Đào Thực Tiên nói.
Tổ mẹ ngươi, cái lão tử khỏi mau hay chậm thì có liên quan gì đến nhà ngươi hả?
Bình nhất chỉ nói.
Mẹ kiếp, ngươi khỏi chậm, há không phải là thủ đoạn của sát nhân danh y, không đủ cả mình hả? Ngươi cứ nằm y trong nhà của ta, há không phải đáng ghét lắm hay sao hả?
Đào Thực Tiên nói.
Nè, tổ mẹ, ngươi ghét ta thì ta đi vậy, có khó gì?
Lão lồm cồm đứng dậy bước đi. Đào Cúc Ngũ Tiên thấy lão nói đi thì đi ngay, khỏi bệnh thần tốc như vậy, nên vừa kinh hãi, vừa vui mừng, liền đi theo lão ra khỏi cửa. Vợ chồng nhặt bức quần ngạc nhiên thầm nghĩ.
Y thuật của mình nhất chỉ, quả nhiên đáng sợ, mà nỗ lực của lão cũng thật phi thường. Lão vừa đánh vào việc bách hội trên đầu Đào Thực Tiên, nhất định là vẫn nỗ lực thâm hậu, chuyên vào người Đào Thực Tiên, mới có thể khiến cho thế này, lập tức tỉnh lại như vậy được.
Còn đang suy nghĩ, hai người thấy bọn Đào Cốc Lục Tiên đã đi xa rồi, mình nhất chỉ đứng dậy đi qua một gian nhà khác. Nhạc bước quần ra hiệu cho Nhạc phu nhân, nhẹ bước đi ra. Cách nhà hơn 10 trượng mới nhanh chân bước giọt đi, Nhạc phu nhân nói.
Nội công của sát nhân danh y thật là tuyệt diệu, nhưng mà cách hành sự của lão quả thật là rất là tà môn.
Nhạc bước quần nói.
Một Đào Cốc Lục Quái đang ở đây, thì phủ khai phong này nhất định có lắm chuyện. Chúng ta mau rời khỏi đây thôi, để khỏi gây phiền hà vô lý với bọn chúng.
Nhạc phu nhân hừ một tiếng. Trong đời bà, mấy tháng gần đây đã chịu nhiều ấm ức. Trưởng phu nhân là trưởng môn một phái trong Ngũ Nhạc Kiếm phái, lại phải trốn đến nơi này nơi nọ, trời đất bao la, mà dường như không có chỗ dung thân. Hai vợ chồng không nói thêm lời nào nữa, nhưng vừa thấy bọn Lục Quái cả hai đã muốn tránh đi. Nghĩ đến chuyện Đào Thực Tiên cuối cùng không chết, lòng họ nhẹ nhõm như vừa buông được một tảng đá nặng ngàn cân. Hai người về đến miếu Dương Tướng Quân, thấy Nhạc Sinh Sang, Lâm Bình Chi và bọn đệ tử đang đợi ở hậu điện. Nhạc Bất Quần nói,
về thuyền đi thôi.
Mọi người đều biết bọn Đào Cốc Lục Tiên đang ở đây, không dám hỏi han nữa, liền lật đật về thuyền. Nhạc Bất Quần đang dặn bảo người lái thuyền, bỗng nghe tiếng Đào Cốc Ngũ Tiên cùng la lớn.
Lệnh Hòa Xuân, ngươi ở đâu đấy?
Lệnh Hòa Xuân.
Vợ chồng Nhạc Quốc Quần và bọn đệ tử phái Hoa Sơn đều tái mặt. Thấy sáu người dồi dã chạy đến thuyền, ngoài Ngũ Tiên ra, còn một người là Bình Nhất Chỉ. Đào Cốc Ngũ Tiên nhìn ra được vợ chồng Nhạc Quốc Quần, liền lớn tiếng qua hô. Năm lão dọc tới định nhảy lên thuyền, Nhạc phu nhân rút trường kiếm, dần kinh lực, định đâm vào Đàn Căn Thiên. Nhạc Bất Quần cũng rút trường kiếm ra, choang một tiếng. Lão đè lưỡi kiếm của vợ xuống, nói nhỏ.
Không nên lỗ mãn.
Mũi thuyền hơi trầm xuống, bọn Ngũ Tiên đã nhảy lên thuyền. Đào Căn Thiên lớn tiếng nói.
Lệnh Hòa Xuân, ngay chỗ nào đâu hả? Sao lại không trường mặt ra đấy hả?
Lệnh Hồ Xuân tức giận lớn tiếng đáp.
Ta sợ các ngươi sao? Tại sao ta lại phải trốn hả?
Thuyền hơi lắc lư, mũi thuyền có thêm một người nữa nhảy xuống, đó chính là sát nhân danh y Bình Nhất Chỉ. Nhạc Quốc Vân ngấm ngầm kinh hãi.
Ta và sư muội vừa đến thuyền, thì lão lùn mập này cũng đến. Phải chăng lão đã hiểu ra chuyện hai vợ chồng ta nghe lén ngoài cửa sổ? Bọn đà cốc ngũ quái đã khó lòng đối phó nổi. Bây giờ lại thêm một nhân vật lợi hại. E rằng tính mạng vợ chồng Nhạc Bất Quần này phải bỏ lại phủ Khai Phong rồi.
Bình Nhất Chỉ nói.
Xin hỏi vị nào là Thanh Hồ huynh đệ?
Lời nói của lão rất khách khí. Lệnh Hồ Xung chậm chậm bước đến đầu thuyền rồi nói.
Tại hạ là Lệnh Hồ Xung. Không biết các hạ tôn tánh đại danh là gì? Có điều chi dạy bảo?
Bình Nhất Chỉ nhìn Lệnh Hồ Xung từ đầu xuống chân rồi nói.
Con người nhờ ta tới trị thương cho huynh đệ.
Lão đưa tay đặt lên cổ tay của Lệnh Hồ Xung, ngón trỏ đặt lên đúng mạch, bỗng cặp lông mày của lão nhướng lên, phì một tiếng, rồi cặp lông mày từ từ nhăn lại, lão lại ồ lên một tiếng, ngẩng mặt nhìn trời, tay trái dò đầu không ngớt, miệng lẩm bẩm.
Quái lạ, thiệt là quái lạ.
Một lúc lâu, lão đưa tay chẩn mặt tay kia của Lệnh Hồ Xung, hắt hơi một cái rồi nói.
Thiệt là kỳ lạ, Bình Sanh lão phu chưa hề gặp qua.
Đào Căn Tiên nhìn không được rồi nói.
Ê, có cái gì đâu mà quái lạ, tâm kinh của hắn bị thương, ta đã dùng chân khí nội công trị thương cắn từ lâu rồi.
Đào Căn Tiên nói.
Ê, người còn bày đặt nói là tâm kinh của hắn bị thương, rõ ràng là phế kinh của hắn không ổn, nếu không được ta dùng chân khí đả thông các huyệt ở phế kinh thì làm sao hắn sống được cho đến ngày nay hả?
Đào Chi Tiên, Đào Diệp Tiên, Đào Hoa Tiên, mỗi người cùng nhau nhau lên, lão này cũng tự khoe mình có công lớn. Bình Nhất Chỉ đột nhiên quát lớn.
Thôi lắm, thôi lắm.
Đào Căn Tiên tức giận nói.
Hả, người thủy hay là năm huynh đệ đã thủy à?
Bình Nhất Chỉ nói.
Dĩ nhiên là các huynh đệ của người thối lắm rồi. Trong cơ thể của Lĩnh Hồ huynh có hai luồng chân khí tương đối mạnh, dường như là của Bất Giới Hòa Thượng đã truyền vào. Còn sáu luồng chân khí yếu ớt này chắc là của sáu tên đại ngu ngốc các người.
Vợ chồng Nhạc Bất Quần nhìn nhau thật kỹ. Bình Nhất Chỉ quả nhiên tuyệt diệu. Lão vừa chấn mạch thì đã hiểu ra trong người Xuân Nhi có tám luồng chân khí khác nhau, cũng chưa lấy làm lạ. Lạ là ở chỗ lão lại nói đúng được lai lịch của các luồng chân khí, biết được trong đó có hai luồng của Bất Giới Hòa Thượng. Đào Cán Tiên tức giận nói.
Tại sao chân khí của sáu người bọn ta yếu ớt, còn của Bất Giới Hòa Thượng đầu chọc thì mạnh hơn? Rõ ràng bọn ta mạnh hơn lão chọc yếu, lão chọc yếu hơn nhiều.
Bình Nhất Chỉ cười nhạt nói.
Người nói mà không biết thẹn. Hai luồng chân khí của lão đã đè bẹp sáu luồng chân khí của các ngươi. Chẳng lẽ các ngươi dám xưng là mạnh hơn hả? Tình Bất Giới Hòa Thượng ngu ngốc, chỉ có võ công cao cường, chứ là không có chút kiến thức nào. Mẹ chịp, thiệt là đồ ngu ngốc.
Đào Hoa Thiên đưa ngón tay ra, giả bộ chẩn mạch tay phải của Lệnh Hồ Xung rồi nói.
Theo ta biết ấy, thì chân khí của lão Cốc Lục Tiền chúng ta đã chấn nát chân khí của Bất Giới Hòa Thượng, khiến cho lão không có cách nào nhúc.
Bỗng lão thét lên một tiếng, ngón tay của lão giống như bị cắn một cái, rồi rụt về rồi la.
Mẹ chết, ôi trời.
Bình Nhất Chỉ cười ha hả, vô cùng đắc ý. Mọi người đều biết lão đã dùng nội công thường thừa, mượn thân thể của Lệnh Hồ Xuân, truyền nội lực vào mãnh liệt, làm chấn động ngón tay Đào Hoa Tiên. Bình Nhất Chỉ cười rồi nghiêm sắc mặt nói.
Các người ngồi trong khoang thuyền đợi ta, không được lên tiếng.
Đào Diệp Tiên lên tiếng.
À, ta là ta, cái ngươi là ngươi, tại sao bọn ta lại phải nghe lời ngươi là thế nào?
Bình Nhất Chỉ nói.
Các người đã lập lời thề rồi, là phải giết một người ta, đúng hay không?
Đào Chi Tiên nói.
À, đúng như vậy. Thế bọn ta chỉ hứa với người là đi giết một người, chứ không có nói là phải nghe lời người.
Bình Nhất Chỉ nói.
Nghe hay không là tùy các ngươi. Nhưng mà nếu ta biểu các ngươi đi giết tên Đạo Thực Tiên cho bọn Đạo Cốc Lục Tiên, thì các ngươi tính sao?
Đào Cốc Ngũ Tiên.
Có lý nào thế mày? Ngươi vừa mới cứu hắn sống xong, sao lại bảo ta bọn ta phải giết hắn là thế nào?
Bình Nhất Chỉ nói.
Năm người các ngươi đã thề với ta như thế nào?
Đào Căn Tiên nói.
Ê, bọn ta sẽ làm đúng yêu cầu của ngươi. Nếu ngươi cứu sống được lục đệ của bọn ta,
thì ngươi bảo bọn ta đi giết một người, bất luận người đó là ai, thì bọn ta cũng không được từ chối.
Bình Nhất Chỉ nói.
Đúng như vậy. Ta cứu sống Lục Đệ có ngươi chưa?
Đào Hoa Thiên.
À, cứu sống rồi.
Bình Nhất Chỉ hỏi.
Đào Thực Tiên, có phải là người hay không?
Đào Diệp Thiên nói.
Thì đương nhiên là người rồi, chẳng lẽ là con quỷ à?
Bình Nhất Chỉ nói.
Hay lắm. Ta biểu các ngươi đi giết một người. Người đó tên là Đào Thực Tiên.
Cốc Ngũ Tiên ngơ ngác nhìn nhau, cảm thấy chuyện này ngoài sức tưởng tượng, nhưng cũng khó mà chối từ được. Bình Nhất Chỉ nói,
nếu các người không muốn đi giết Đào Thực Tiên, thì ta cũng châm trước cho. Nhưng các ngươi có biết nghe lời ta hay không? Ta biểu các ngươi đi vô khoang thuyền ngồi ngoan ngoãn, không ai được náo động nghe chưa?
Bọn Đào Cốc Ngũ Tiên đều tịch ngồi, lần lượt vào khoang thuyền ngồi nghiêm trang, hai tay để lên gối, không dám nói năng, cũng không dám nhúc nhích, trông rất hoạt kê. Lệnh Hồ Xuân nói.
Bình tiền bối, bán bối nghe tiền bối chỉ bệnh, cứu mạng cho ai, đều phải y theo quy tắc. Sau khi cứu xong, thì người đó phải đi giết một người, để bù vào cho tiền bối.
Bình Nhất Chỉ nói.
Đúng là có quy tắc như vậy.
Lệnh Hồ Xuân nói.
Ván bối không muốn giết người, cho nên tiền bối cũng đừng trị thương ván bối làm gì nữa.
Bình Nhất Chỉ nghe hắn nói như vậy, ồn lên một tiếng, lại chăm chú nhìn Lệnh Hồ Xuân từ đầu đến chân một lượt, giống như lão đang quan sát một vật gì cổ quái. Một lúc lâu lão mới nói.
Một là bệnh của huynh đệ rất nặng, ta trị không khỏi. Hai là dù có trị khỏi, thì sẽ có người đồng ý giết, không cần huynh đệ phải ra tay.
Từ lúc thấy Nhạc Linh Sang thay đổi tình yêu, Lệnh Hồ Xuân cảm thấy không còn hứng thú sống nữa, nhưng bỗng gặp vị danh y có thể cải tử hồi sinh này, quyết đoán bệnh của mình không có cách nào chữa trị khỏi, lòng hắn bất giác nổi lên một trận thê lương. Vợ chồng Nhạc Bất Quần đưa mắt nhìn nhau thầm nghĩ.
Người nào mà oai phong mời được sát nhân danh y Bình Nhất Chỉ đến tận nơi chẩn mạch cho bệnh nhân? Người này có giao tình gì với Xuân Nhi?
Bình Nhất Chỉ nói.
Lệnh Hồ huynh đệ, trong cơ thể của huynh đệ có 8 luồng chân khí dị chủng, trục không ra mà quá cũng không được, giáng xuống cũng không mà đè cũng không xong, thiết là nan giải. Ta nhận lời ủy thác của người trị bệnh cho huynh đệ, không phải là ta không tận lực, là vì bệnh huynh đệ thực sự có liên quan tới chân khí, không thể dùng kim châm cứu, dùng thuốc men để tạo công hiệu. Ta làm nghề y, xưa nay chưa bao giờ gặp qua bệnh trạng như thế này. Ta không làm gì được, thiệt là vô cùng xấu hổ.
Lão lấy từ trong túi ra một cái lọ sứ, đổ ra 10 viên thuốc màu đỏ rồi nói.
10 viên chân tâm ly khí hoàng này bao gồm nhiều dược liệu quý giá, chế luyện không phải là dễ. Cứ 10 ngày huynh đệ uống một viên thì có thể kéo dài mạng sống thêm được 100 ngày nữa.
Lệnh Hồ Xuân đưa hai tay nhận lấy rồi nói.
Xin đa tạ tiền bối.
Bình Nhất Chỉ quay người định lên bờ, bỗng lão lại nói.
Trong lọ còn 2 viên, ta tặng luôn cho huynh đệ.
Lệnh Hồ Xuân không nhận, nói.
Những viên thuốc này có công hiệu kỳ diệu, tiền bối hay giữ lại để cứu người. Ván bối sống thêm 10 ngày nữa, thì cũng chẳng ích lợi gì cho ai cả.
Bình Nhất Chỉ ngoẹo đầu nhìn Lệnh Hồ Xuân rồi nói.
Không quan tâm tới sự sanh tử là tinh cách của bậc đại trưởng phu. Chẳng trách, ôi tan tiệt, thiệt là hổ thẹn, hổ thẹn.
Lão lắc đầu mấy cái, rồi dọc lên bờ bước nhanh. Lão đến thì đến, đi thì đi, coi trưởng môn phái Hoa Sơn Nhạc Bất Quần chẳng sai gì. Nhạc Bất Quần rất tức giận, chỉ vì lại trong khoang thuyền còn có 5 tên ôn thần chết toi đang ngồi. Nếu lão động thủ thì sẽ gặp những chứng ngại. Bọn ngũ tiên ngồi không nhúc nhích, mắt nhìn xuống mũi, mũi cúi xuống ngực, giống như những gì lão tăng nhập định. Nếu lão bảo lái thuyền khởi hành thì phải đem 5 tên ôn thần này cùng đi, còn nếu không khởi hành thì không biết 5 tên này ngồi lì đến bao giờ, cũng không biết chúng có sinh sự để báo thù Lạc phu nhân đã đâm một kiếm làm bị thương Đào Thực Tiên hay không. Bọn Lao Đức Nặc, Nhạc Linh Sang đều tận mắt nhìn thấy cảnh bọn chúng xé xác thành bất ưu, nghĩ lại vẫn chưa hết sợ, mọi người nhìn nhau, không ai dám liếc bọn ngũ tiên. Lệnh Hồ Xung đi vào khoang thuyền hỏi:
"Trời ơi, sao mà các ngươi còn ngồi đây làm cái gì hả?"
Đào Thanh Tiên nói:
"Bọn ta ngoan ngoãn ngồi đấy, chẳng làm gì hết."
Lệnh Hồ Xung nói:
"Bọn ta sắp khởi hành rồi, mời các vị lên bờ cho."
Đào Cán Tiên nói:
"Mình nhất chỉ bảo bọn ta phải ngoan ngoãn ngồi trong thuyền, không được nói năng cử động, nếu không lão sẽ bắt bọn ta đi giết Lục Đệ. Vì vậy bọn ta phải ngoan ngoãn ngồi đây, không dám nói năng lộn xộn gì cả."
Lệnh Hồ Xung không nhìn được cười, rồi cười nói:
"Mình đại phu đã lên bờ lâu rồi, các vị có thể nói năng hành động lộn xộn được rồi."
Đào Hoa Tiên lắc đầu nói:
"Không được, không được. Cái lẽ áo nhìn thấy bọn ta nói năng hành động lộn xộn thì đại sự ra từ hết đấy."
Bỗng nghe trên bờ có tiếng người oang oang la lên:
"Năm tên người không giống người, quỷ không ra quỷ đâu ở đâu?"
Đào Thanh Tiên nói:
"Hình như là ai đang gọi bọn ta thì phải."
Đào Thanh Tiên nói:
"Đâu có phải là gọi bọn ta, vì sao bọn ta là người không giống người, quỷ không giống quỷ là thế nào?"
Người trên bờ lại gọi:
"Ở đây còn có một người không giống người, quỷ không ra quỷ, vừa được Bình Đại Phu trị thương cho. Các người có cần hắn không? Nếu các người không cần, thì ta ném hắn xuống sông Hoàng Hà, làm mồi cho tôm với cá."
Đào Cúc Mũi Tiên vừa nghe xong, hô lên một tiếng, cả 5 lão từ trong khoang thuyền nhảy giọt lên bờ. Chỉ thấy một phụ nữ trung niên đã giúp Bình Nhất Chỉ khâu vết thương đứng đó, tay trái đưa ngang ra cầm một cái cán. Đào Thực Tiên đang nằm trên cán, gương mặt mụ nhợt nhạt, nhưng khí lực rất là mạnh mẽ. Một tay cầm cái cán cộng với Đào Thực Tiên nặng khoảng 100 cân, mà thấy vẫn bình thường. Đào Canh Tiên nói:
"Thế đương nhiên là cần rồi, sao lại không cần được thế nào?"
Đào Canh Tiên nói:
"Tại sao mụ dám bảo là bọn ta là người không giống người, quỷ không ra quỷ là thế nào?"
Đào Thực Tiên nằm trên cán cũng hả hê nói:
"Nhìn tướng mạo của ngươi thì mới đúng là ngươi không ra người, quỷ không ra quỷ."
Thì ra Đào Thực Tiên đã được Bình Nhất Chỉ khâu lại vết mũ, uống linh đan diệu dược rồi đập một cái mạnh lên huyệt Bách Hội, truyền chân khí vào. Lão lập tức đứng dậy ra đi, nhưng vì mất máu quá nhiều, lão đi không được bao xa thì lại ngất xỉu. Một phụ nữ trung niên này phải khiêng lão đi. Tuy lão bị trọng thương, nhưng cái miệng vẫn không nhịn được, bèn tranh cãi với người phụ nữ vài câu. Một phụ nữ lạnh lùng nói:
"Các ngươi có biết Bình Sinh, Bình Đại Phu sợ nhất là cái gì không?"
"Không biết, lão sợ cái gì?"
"Lão ta sợ dở nhất."
"Vậy là lão cũng là người chẳng sợ trời, chẳng sợ đất, mà lại sợ vợ. Thật là đáng buồn cười."
"Có gì mà buồn cười, ta chính là vợ của lão đây."
Đào Cốt Lục Thiên lập tức im bặt. Một phụ nữ nói:
"Ta đó, dặn bảo điều gì, lão cũng không dám trái lời. Ta muốn giết người nào, thì lão phải sai các người đi giết."
Dạ, thế không biết phụ nhân muốn giết ai nè.
Một phụ nữ đưa mắt nhìn vào khoang thuyền, nhìn từ Nhạc Bất Quần tới Nhạc Phu Nhân, rồi từ Nhạc Phu Nhân đến Nhạc Linh Sang, lần lượt liếc qua từng tên đệ tử phái Hoa Sơn. Mỗi người bị mụ nhìn đều sợ đến rợn tóc gáy. Người nào cũng biết, chỉ cần con mụ xấu xí này chỉ vào ai, thì bọn ngũ tiên lập tức xé xác người đó. Dù là cao thủ như Nhạc Bất Quần, cũng khó tránh khỏi thủ đoạn của ngũ quái. Ánh mắt của một phụ nữ chuyển qua nhìn lên mặt bọn Đào Cốc Lục Tiên, trống ngực của 6 lão đập loạn xạ. Một phụ nữ hô lên một tiếng, Đào Cốc Lục Tiên cùng đáp:
"Dạ."
Một phụ nữ lại hư lên một tiếng, Đào Cốc Lục Tiên cùng đáp. Một phụ nữ nói:
"Ta chưa nghĩ ra, người cần phải giết là ai, Nhưng Bình Đại Phu nói, trong thuyền này có vị lệnh hồ công tử mà Đại Phu vô cùng kính trọng. Các người sẽ hầu hạ cho công tử cho thật là đàng hoàng, chỉ đến khi ai công tử qua đời mới thôi. Công tử sai bảo điều gì, các người phải nghe theo cái đó, không có được trái lời.
Hầu hạ hắn cho đến chết mới thôi là thế nào?
Đúng vậy, phải hầu hạ cho đến chết mới thôi. Nhưng tính mạng của công tử không còn quá 100 ngày. Trong 100 ngày này, các ngươi phải nghe theo lời công tử sai bảo.
Đào Cốc Lục Tiên nghe nói lệnh Hồ Xung sống không quá 100 ngày nữa thì mừng rỡ.
Hầu hạ hắn hơn 100 ngày thì đâu có khó gì đâu.
Lệnh Hồ Xung nói,
Bình tiền bối có hảo ý, vãn bối cảm kích vô cùng. Nhưng vãn bối không dám phiền Lục vị đào huynh phải chiếu cố, xin các vị lên bờ, vãn bối xin được cáo từ đây.
Vẻ mặt của Bình phu nhân vẫn lạnh lùng, không hề biểu hiện một chút mừng giận nào. Mụ nói,
Bình đại phu nói nội thương của lệnh hồ công tử là do 6 cái tên ngu ngốc này gây ra, không những làm cho công tử mất mạng mà còn khiến cho Bình đại phu không có cách gì chữa trị được, làm đại phu mất mặt thì không có làm tròn lời quỷ hát của người ta, phải phạt tội thật nặng 6 cái tên ngu ngốc này mới được. Bình đại phu muốn chúng thực hiện đúng lời thề giết 1 tên trong bọn chúng, nhưng bây giờ lại giảm tội, bảo bọn chúng phải đi hầu hạ lệnh hồ công tử.
Mụ ngừng một lúc rồi nói tiếp,
nếu 6 tên ngu ngốc này không nghe lời lệnh hồ công tử mà để cho Bình đại phu biết được, đại phu sẽ lấy mạng liền 1 tên trong bọn chúng.
Đào Hoa Tiên nói,
thương thế của lệnh hồ sung là do bọn ta gây ra, bọn ta hầu hạ lệnh hồ sung thì cũng rất là hợp lẽ, cái đó gọi là đại trượng phu ân oán phân minh đấy mà.
Đào Chi Tiên nói,
là bậc nam tử hán ấy, thì vì bằng hữu mà bị chết đâm chết chém cũng không từ, huống chi là chỉ chăm sóc thương thế cho lệnh hồ huynh đệ.
Đào Thực Tiên nói,
thương thế của ta cũng cần người chăm sóc, thế ta chăm sóc lệnh hồ huynh đệ, thế lệnh hồ huynh đệ chăm sóc cho ta, như thế là hòe đấy.
Đào Cán Tiên nói,
huống chi thì hầu hạ có 100 ngày, thời gian ngắn ngủn buồn ngôn à.
Đào Cán Tiên vỗ đùi nói,
trò nhân đấy nha, bằng hiếu gặp hoạn nạn, vì nghĩa vượt ngàn dặm mà đến, thế bọn ta trên đường gặp chuyện bất bình thì phải rút giáo tương trợ chứ.
Bình phu nhân ngứt lão một cái rồi bỏ đi. Đào Chi Thiên và Đào Kiến Thiên khiêng cán nhảy xuống thuyền. Bọn Đào Kiến Thiên nhảy theo gọi,
nhổ sao, nhổ sao, nhổ sao.
Lệnh Hồ Xung thấy tình thế này, phải để cả 6 lão cùng đi. Hắn nói,
Lục vị đào huynh, các vị muốn đồng hành với ta thì cũng không sao. Nhưng tôi dặn các vị, đối với sư phụ và sư mẫu ta, phải cung kính lễ phép. Nếu các vị không nghe, thì ta không cho các vị theo hầu hạ nữa.
Đào Diệp Tiên nói,
Đào Cốc Lục Tiên vốn là những người quân tử văn nhã, thiên hạ đều biết, đừng nói là sư phụ sư mẫu của lãnh hồ huynh đệ, mà đến cả đồ tử đồ tôn của lãnh hồ huynh thì bọn ta cũng lễ phép kính trọng như thường mà.
Lệnh Hồ Xuân nghe lão tự xưng là quân tử văn nhã thì không nhìn được cười, nói với Nhà Bất Quần,
sư phụ, 6 vị đạo huynh muốn cùng ngồi thuyền theo chúng ta về hướng đông, ý sư phụ như thế nào?
Nhạc Phúc Quần nghĩ,
6 lão này đã không làm khó dễ phái Hoa Sơn, tôi để chúng đi cùng thuyền thì không khỏi canh cánh trong lòng, nhưng cũng không đuổi chúng lên bờ được. May mà võ công của chúng tuy cao cường, nhưng tâm ý lại điên điên khùng khùng, nếu dùng trí thì không hẳn là không đối phó được.
Lão gật đầu nói,
được, bọn chúng muốn ngồi thuyền thì cũng không sao, nhưng tính ta thích yên tĩnh, không muốn nghe bọn chúng cãi lộn huyên thuyền.
Đào Cánh Tiên nói,
Nhạc tiên sinh nói như vậy là sai rồi. Thế người ta sinh ra ở đời thế có cái miệng để làm cái gì? Thế ngoài việc ăn cơm ra đấy thì có cái miệng là để nói chuyện. Thế tại sao lại có đến 2 cái tai? Thì tất nhiên là để nghe người ta nói. Thiền sinh thích im lặng, tức là đã cô phụ hảo ý của ông trời, tạo cho tiên sinh 1 cái miệng mà 2 cái tai rồi đấy.
Nhà Phúc Quần biết chỉ cần nói vào với lão 1 tiếng thì 5 cái miệng của 5 anh em lão sẽ tham chiến ngay. Không biết phải nói đến khi nào mới thôi, đánh lộn thì đánh không lại bọn chúng, mà cãi lộn cũng không thắng được bọn chúng, Lão mỉm cười nói.
Phiền là, khởi hành đi.
Đào Diệp Tiên nói.
Ê, Nhạc tiên sinh, các tiên sinh muốn nhà thuyền nhỏ sao, phải mở miệng lên tiếng. Ê, nếu tính tiên sinh thật sự muốn yên tĩnh, thì chỉ nên dùng tay ra hiệu cho nhà thuyền mới phải chứ.
Đào Cánh Tiên nói.
Nhà thuyền ở phía sau đuôi thuyền. Ê, Nhạc tiên sinh đứng trong khoang thuyền, dẫu có ra hiệu, thì nhà thuyền cũng không thấy, chỉ uổng công mà thôi.
Đào Cánh Tiên nói.
Ê, chẳng lẽ tiên sinh lại không bước ra sau thuyền, ra hiệu được à?
Đào Hoa Tiên nói.
Nếu nhà thuyền không hiểu cái ra hiệu nhỏ xào của tiên là cái gì, hiểu lầm thành ra lật thuyền, thì thật là hỏng bét xét bẹt đấy.
Trong lúc Đào Cốc Mực Tiên tranh luận, thì nhà thuyền đã nhổ xào khởi hành. Vợ chồng Nhạc Bất Quần không hẹn, mà cùng liếc nhìn Lệnh Hồ Xung, rồi liếc nhìn Đào Cốc Mực Tiên, cả hai cùng nghĩ đến một chuyện. Bình Nhất Chỉ nói đã nhận lời ủy thác của người ta đến trị bệnh cho Xung Nhi. Qua lời nói của lão, thì người quỷ thác này có địa vị rất cao trong võ lâm, đến nỗi tuy lão coi chữ môn Phái Hoa Sơn không ra gì, nhưng đối với đồ đệ của Phái Hoa Sơn, thì lão lại rất là kính trọng về lễ phép. Ai đã quỷ thác lão trị bệnh cho Xuân Nhi? Lão đã chửi Bất Giới Hòa Thượng là tổ mẹ lão già ngu, thì người quỷ thác không phải là Bất Giới Hòa Thượng rồi. Nếu trước đây, vợ chồng Nhạc Bất Quần đã gọi Lệnh Hồ Xuân đến cho họ hỏi cho rõ tường tận, thì bây giờ giữa sư đồ đã phát sinh nhiều ngăn cách, hai người đều biết đây không phải là lúc hỏi Lệnh Hồ Xung. Nhạc phu nhân nghĩ đến sát nhân danh y Bình Nhất Chỉ cũng không trị được thương thế cho Lệnh Hồ Xung, nói hắn chỉ còn sống khoảng 100 ngày, lòng bà đau xót bất giác rơi lệ. Thuận buồm xuôi gió, con thuyền đi rất nhanh, chiều hôm ấy đã đậu lại không xa phủ Khai Phong Qua Diêu. Nhà thuyền làm cơm, mọi người định ăn, bỗng nghe trên bờ có tiếng hỏi.
Chư vị anh hùng Phái Hoa Sơn có đi trên thuyền này không?
Nhạc Bất Quần chưa kịp đáp lời nào, thì Đào Chi Tiên đã lẹ miệng chen vào nói.
Đào Cốc Lực Tiên và chư vị anh hùng Phái Hoa Sơn đều ở trên thuyền, có chuyện gì này?
Người đó vui mừng reo lên.
Hay quá, hay quá, bọn Thái Hạ đã chờ ở đây một ngày một đêm, nào đưa cả ra đây.
Mười mấy tên đại hán phân thành hai hàng, từ trong rạp tranh bên bờ đi ra, mỗi người đều bưng một cái hộp gỗ sơn đỏ. Một hán tử tay không, mình mặc áo lam, đi đến trước thuyền không người nói.
Kẻ chủ nhân được tin Lãnh Hồ thiếu hiệp thân thể chiếm an nên rất lo lắng, đáng lẽ người thân thành đến thăm, nhưng vì về không kịp nên nhờ bồ câu truyền thư ra lệnh cho bọn tiểu nhân đến kính dâng một ít lễ mọn, xin Lãnh Hồ thiếu hiệp nhận cho.
Bọn đại hán đi đến đầu thuyền, đặt xuống hơn 10 cái hộp. Lệnh Hồ Xung ngạc nhiên hỏi.
Quý chủ nhân không biết là vị nào ba cho nhiều như vậy? Lệnh Hồ Xung này hổ thẹn không dám nhận.
Hán tử nói.
Lãnh Hồ thiếu hiệp phúc trạch thâm hậu, nhất định của ngài hồi phục sức khỏe, xin thiếu hiệp bảo trọng.
Hắn nói xong cúi cười hành lễ rồi dẫn bọn đại hán ra đi. Lệnh Hồ Xung nói.
Không biết là ai tặng quà cho ta, thật lạ lùng.
Đào Cốc Lục Tiên nhìn không nổi nữa, cùng nói.
Ê, mở ra xem nào, mở ra xem đi.
Cả năm lão tranh nhau mở nắp, thấy trong hộp đựng toàn thức ăn điểm tâm, có gà xé thơm phức làm mồi nhậu, lại có cả nhân sâm, lộc nhung, yến xào, ngân nhĩ và đủ loại dược liệu quý giá để tẩm bổ. Hộp sau cùng đựng đầy những thỏi vàng, rõ ràng là để cho Lệnh Hồ Xung tiêu xài trên đường đi. Nói là lễ mọn, nhưng giá trị số quà thực sự không nhỏ. Đào Cốc Ngũ Thiên thấy kẹo mứt, trái cây, liền bốc ngay cho vào miệng khen lớn.
Ngon quá, ôi giời ơi, ngon quá.
Lệnh Hồ Xung xem một lượt, mười mấy cái hộp, không có thư từ hay tên tuổi, cũng không có dấu hiệu riêng, nên không hiểu được người tặng lễ vật là ai. Hắn quay sang Nhạc Bất Quần nói.
Sư phụ, đệ tử nghĩ không ra chuyện này. Người tặng lễ vật không có ác ý, cũng không phải là để đùa giỡn.
Lệnh Hồ Xung nói xong, bưng hộp điểm tâm, mời sư phụ sư nương trước, rồi phân phát cho các sư đệ sư muội. Nhạc Bất Quần thấy Đào Cốc Lục Tiên ăn bánh trái không có chút gì khác thường, lão biết là không có độc dược. Lão hỏi Lệnh Hồ Xung.
Bằng hữu giang hồ của ngươi có ai ở đây?
Lệnh Hồ Xung trầm ngâm một lúc, lắc đầu nói.
Không có.
Bỗng nghe có tiếng gió ngựa chạy lại, tám kỳ mã chạy theo bờ sông, rồi tiếng người gọi.
Lệnh Hồ thiếu hiệp Thái Hoa Sơn có ở đây hay không à?
Đào Cốc Lục Tiên vui mừng lớn tiếng đáp.
Có đây, thế có thứ gì ngon đem tặng hả?
Người đó nói lớn.
Bang chủ Tệ Bang hay tin Lệnh Hồ thiếu hiệp đến khai phong, lại nghe nói thiếu hiệp rất thích uống rượu, nên sai bọn tiểu nhân đem 16 hũ rượu ngon chất đã lâu năm vượt ngàn dặm tới đây, xin Lệnh Hồ thiếu hiệp nhận cho.
Tám kỳ mã chạy đến gần, quả nhiên bên yên mỗi con ngựa đều có 2 hũ rượu. Trên các hũ rượu có chữ đầy là Cực Phẩm Cống Tủ, Tam Oa Lương Phần, Thiệu Hưng Trạng Nguyên Hồng. 16 hũ rượu dường như không giống nhau. Lệnh Hồ Xuân thấy nhiều rượu ngon mừng hơn được tặng các thứ khác, rồi chạy tới đầu thuyền cung tay nói.
Xin tha thứ cho tài hạ mắt kém, không biết quý bang là bang nào, huynh đài tôn tánh đại danh là gì?
Hán tử cười nói.
Bang chủ Tệ Bang dặn đi dặn lại là không được đề cập đến tên Tệ Bang trước Lệnh Hồ thiếu hiệp. Bang chủ lão dân gia có nói là một chút lễ mọn này thật quá nhỏ, mà xưng tên Tệ Bang ra thì chẳng hay ho gì.
Gã dãy tay, các kỵ mã xuống ngựa bưng 16 giò rượu đặt lên đầu thuyền. Nhạc Quốc Quần ngồi trong khoang thuyền chăm chú nhìn tám tên hán tử, thấy tên nào thân thủ cũng rất ho lẹ, mỗi tay xách một hũ rượu nhẹ nhàng nhảy lên đầu thuyền như không. Tám hán tử võ công không tuyệt luân, hiển nhiên không cùng một môn phái, nhưng cùng một bang hội thì đúng rồi. Tám gã đặt 16 hũ rượu lên đầu thuyền xong, khom lưng trước Lệnh Hồ Xuân hành lễ, rồi lên ngựa đi ngay. Lệnh Hồ Xuân cười nói.
Sư phụ, chuyện này thật là kỳ quái, không biết ai dẫn cho đệ tử, nên tặng nhiều rượu đến thế này.
Nhạc Bất Quần nói.
Chẳng lẽ lại là Điền Bá Quang, hay là Bất Giới Hòa Thượng?
Lệnh Hồ Xuân nói.
Đúng vậy, hai người này hành sự cổ quái, có lẽ là họ cũng nên. Này, Đào Cốc Lục Tiên, các vị uống rượu ngon không?
Đào Cốc Lục Tiên cười nói.
uống chứ, thế có lý nào lại không uống.
Theo dõi tiếp trong chương trình phát thanh Việt Nam Úc Châu vào tối thứ tư tuần tới.
Chờ ta.